Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nụ Cười Di Lạc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến nụ cười Di Lạc, tức là một nụ cười đặc biệt mà tất cả mọi người đều muốn nghe. Nhưng mà nếu có nói là nụ cười đặc biệt thì đương nhiên phải có cái nụ cười không đặc biệt. Mà nếu nói nụ cười không đặc biệt, tức là muốn nói tới nụ cười của nhân thế. Bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng một số nụ cười ở trong nhân thế. Kính thưa đại chúng, nói về nụ cười, như chúng ta đã biết, có rất nhiều kiểu cười. Một kiểu cười không tự nhiên mà người ta thường gọi là cười nhạt, cười ruồi, cười nịnh, cười gằn, cười khinh dễ. Bây giờ có ai có thể diễn tả được mấy cái nụ cười đó không? Có những nụ cười cái bằng nụ cười nửa miệng, cũng là cái nụ cười khinh dễ. Nói về nụ cười, như chúng tôi vừa trình bày với quý vị, nó khác hẳn với nụ cười của Đức Di Lặc. Những nụ cười như là cười nhạt, cười rồi, cười nền, cười gằn, cười khinh dễ, tất cả những nụ cười đó đều phát xuất từ một cái tâm bất bình, từ một cái tâm không thỏa mãn, hay là từ một cái tâm sân si. Nó khác hẳn với nụ cười của Đức Di Lặc. Tuy nhiên, trước khi nói đến nguyên do về diệu dụng của nụ cười Đức Di Lặc, chúng tôi xin cùng với quý vị tán mạng một vài nguyên do và nụ cười của nhân thế. Nói như vậy thì xin được nhắc lại với đại chúng rằng vào dịp cuối năm Giáp Thân, còn mấy ngày nữa là đến năm Ất Dậu, tại Seattle chúng ta đây có một hội chợ Tết. Có hai mẹ con chị Thuận đi tham quan, nhưng mà mãi mê những cảnh tưng bừng của ngày lễ, đến một lúc nào đó chị giật mình, chị nhìn lại đứa con trai của chị thì nó đã lạc đâu mất rồi. Lúc bây giờ chị mới ngược dòng người trong lễ hội, chị len lỏi từ chỗ này qua chỗ khác để đi tìm cháu Thành, tức là con trai của chị. Khi mà gặp, chị thường thấy nó đang đứng sững sờ, mở cái đôi mắt thiệt to. Nó nhìn một người thiếu phụ trung niên đang có nhe răng của mình ra, ngắm vào chiếc gương trong cái sạp người ta bán đồ mỹ phẩm. Tại vì chị Thuận đã phí sức nhiều quá đi tìm chú bé này, khi mà thấy bé Thành, chị tức quá, chị lôi nó đi. Trong miệng thì chị cằn nhằn: có đi về mau không, làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Thì cái chú bé đó bị lôi đi bất ngờ. Bị lôi đi nhưng mà chú vẫn quay đầu trở lại. Chú nói và chú phân bua với mẹ: tại vì con muốn coi tại sao cái bà đó cười một mình. Thì lúc bây giờ chị Thuận mới bực mình, mình nói: ngu ơi là ngu, bà đó có lẽ là bà hẹn với bồ của bà đó, cho nên bà mới đứng bà nhăn răng ra để soi vào gương, để coi thử coi bà còn được mấy cái răng để mà bà đi khoe với bồ. Chứ đâu phải bà cười đâu, bà nhăn răng đó. Khi mà nói như vậy rồi thì chị Thuận như là muốn dạy con của mình. Chị mới nói tiếp, chị nói rằng con của tôi nó còn khờ quá. Nhe răng đâu phải là cười. Cười là... tới nói tới đó bà ngừng. Bà ngập ngừng. Cái thấy mẹ ngập ngừng như vậy thì chú bé Thành, chú mới hỏi dồn bà mẹ: cười là gì hả má? Thì chị Thuận chị nói là cười là lúc người ta vui ta mới cười. Thôi đi về đi con. Lúc bây giờ hai mẹ con đi về. Khi mà hai mẹ con về tới nhà thì anh Thuận cáu kỉnh, tại vì bị giữ ở nhà một mình mà là phải chờ lâu nữa. Cho nên anh chồng chị Thuận tiếp chị bằng một cái nụ cười gằn: hôm nay chắc có nhiều chuyện vui ở ngoài nở, cho nên mẹ con mi bây giờ đi mới về. Thấy chồng bực bội quá, cho nên chị Thuận không dám nói lại một lời. Lúc bây giờ chị vội vã đi vào bếp chị làm cơm. Bé Thành nó mới chạy theo mẹ, mới hỏi: má, hôm nay mình đi chơi về trễ nhưng mà tại sao ba lại vui vậy? Ba vui ghê á, ba cười với mình á. Thì chị Thuận lúc đó bà bực rồi, bà mới nói: vui hồi nào đâu mà vui, ba mà đang quạo những gì á mày không thấy sao mà hỏi. Thì lúc đó bé Thành nó mới thắc mắc, nó nói rằng là: về chứ sao hồi nãy á, má nói là những người mà vui á thì họ mới cười, nhưng mà tại sao má nói ba quạo mà cũng cười? Thì lúc đó chị Thuận chị bực quá rồi, gặp cái thằng nhỏ này nó hỏi nhiều cái điều bực quá. Thì chị mới nói là: trời ơi là trời, mày để yên cho tao nấu cơm không? Ngu gì mà ngu quá vậy, đứng đây lẩn thẩn cơ hội là mày ăn đòn bây giờ á. Thành nghe nói vậy sợ quá, chạy lên nhà trên khóc thút thít. Nghĩa là bất thần, cái chú bé chưa được hiểu nhiều, nhưng mà gặp phải một cái đầu đề vô cùng khó khăn. Đó là cười. Cười là cái gì mà sao khó hiểu quá? Tại sao mẹ của mình nói vui người ta mới cười? Rồi bây giờ đụng chuyện khác thì bà nói là quạo cũng cười. Kính thưa đại chúng, để trả lời cười là gì và nói về nụ cười của nhân thế, thì chúng ta hiểu rằng một cái cười được nhiều người gọi là sinh lý, vì người ta đinh lên rằng nó không dính tới trí tuệ và tình cảm. Và lại khi mà chúng ta nói từ dễ cho đến khó và cái đường lối thông dụng hữu lý để chúng ta có thể mở lần cái gút mắt một cái vấn đề được coi là phức tạp. Phức tạp theo kiểu nhưng người ta hiểu và chúng ta cũng thường thấy. Có nhiều khi có những chuyện tức như vậy đó, nhưng mà vẫn cũng cứ cười được. Cái kiểu mà chúng ta thấy có thể là cười nhạt, cười gằn, cười khinh dễ. Đó là một vấn đề hết sức là phức tạp. Kính thưa đại chúng, vậy thì bây giờ để cho có nụ cười và để cho có một cái lý do để mà chúng ta tìm hiểu, có thể là ở đây quý vị chỉ nghe nói thôi, nhưng mà nếu về nhà ai mà có con, có cháu nhỏ đó, mình thử thọc lét nó thử, nhất là những đứa bé nó đã biết nhận thức rồi đó, thọc lét thì quý vị sẽ thấy nó cười rất là giòn. Có thể là thọc lét nó cười và có thể gãi bằng chân của nó để chọc nó có một cái tiếng cười. Và cùng một lúc chúng ta để một tay lên mũi của nó, có thể là lên mũi và lên miệng, thì chúng ta sẽ biết rằng cười là cái gì. Nếu quý vị làm như vậy thì sẽ có một câu trả lời để cho chúng ta thấy rằng sự xét nghiệm này cho chúng ta có một kết quả: cười là một sự thở đứt đoạn. Tại vì quý vị thấy những đứa bé nó cười rất là giòn tức là cái hơi thở nó đứt đoạn. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, hít vào và thở ra đều là do sự thay đổi thể tích trong lồng ngực của chúng ta, tức là cái sự co giãn của các thớ thịt nằm giữa xương sườn và hoành cách mô, tức là cái bức ngăn giữa bụng phần dưới và ngực phần trên của chúng ta. Vì vậy mà cười đó là bị kích thích các cái thớ thịt, cho nên các thớ thịt của hô hấp nó co quắp lại và làm cho hơi thở bị ứ đọng và tuôn ra từng chập. Không khí lúc mà nó thoát ra đó, nó cả lên cái cổ họng của chúng ta. Lúc đó thì cổ họng nó sẽ khép kín lại. Vì khép kín nhưng mà cái sự co thắt của các bắp thịt, cho nên cái hơi ở trong nó tống ra và nó làm phát ra cái tiếng mà chúng ta gọi là tiếng cười. Và trong khi đó ở nơi mặt, vì mà bị kích thích cho nên các thứ thịt nó nâng cái đôi má của mình lên, cho nên quý vị thấy nhiều người cười quá, cho nên cái thứ thịt ở miệng nó nâng cái mé mình lên. Có nhiều người á nhô luôn cả cái hàm răng hô của mình ra, và có nhiều người cười nó tạo thành những cái nếp nhăn ở đây là tại vì cười híp mắt lại, nó kéo khóe môi ra sau, nó khép cái mi chúng ta lại, cho nên nó đào sâu thêm những cái đường nhăn để tô điểm cho một cái cười có một sắc thái riêng biệt. Mà một lát nữa chúng tôi sẽ nói rằng cái kiểu cười này đó có thể được coi là kiểu cười chân thật, là tại vì nó vận động luôn cả các bắp thịt ở trên mặt và trên mắt. Điều đó chứng tỏ rằng nó có một cái sự kết hợp giữa bộ não cũ và bộ não mới, tức là nó có một cái sự hài hòa giữa nội tại và ngoại cảnh. Kính thưa đại chúng, tương tự như vậy, một khi mà một người nào đó cười hoặc là khi chúng ta bị người ta chọc cười, tiếng cười của chúng ta có thể là lôi kéo thêm một số người cười theo. Và trong đó những người cười theo đó, trong cái bồ tịch của những người đó, rất có thể là người ta khoa tay múa chân, rất có thể là người ta lắc lư cái đầu, rất có thể là người ta co quắp mình lại. Có người là ôm bụng cười to, cái sự cười thích thú nó di chuyển trọn cơ thể của chúng ta, nhất là cơ thể ở bụng Thành ra vì vậy có nhiều người đó, nói xin lỗi nó hơi thô tục một chút, có nhiều người cười té đá luôn, có nhiều người cười cho đến lỡ trôn luôn. Đó là một cái hình ảnh thoải mái và một cái sự dồn nén. Và ở đây á, chúng ta thấy sau cái cười nó có cái gì. Thì bây giờ xin mời tất cả đại chúng cùng nghe một cái cười toàn diện được tác giả mà viết tiểu thuyết hay nhất ở Trung Hoa, được nhiều người biết tới. Quý vị biết ai không? Đó là nhà văn Kim Dung. Nhà văn Kim Dung có diễn tả rất là đầy đủ cái nụ cười toàn diện. Và sau cái nụ cười toàn diện đó có một ẩn chứa một cái gì đó. Ông ta diễn tả qua bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu. Khi mà nữ hiệp Hoàng Dung trừng phạt bàn trưởng lão là người dẫn đầu cho đám phản động bằng cách là bà ta dùng thuật thôi miên, bà cười, tiếng cười của Hoàng Dung khơi mào và dẫn cho bàn trưởng lão cười to và cười mãi, cười liên miên bất tận, cười cho đến không còn tự chủ được nữa, cười cho đến khi lão ta gặp người lại, không kiềm chế được, hai tay ôm bụng, cười ngặt nghẽo, đầu lắc lư đưa qua đưa lại và có thể là gặp mình xuống, có thể là ngược mình ra sau. Cứ hết tràng cười này thì đến tràng cười khác. Và có thể nói rằng cái tiếng cười này ban đầu còn phát ra tiếng. Lúc đầu thì cười ha 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 ha, sau là ha ha ha, sau họ họ họ, sau he he he, và cuối cùng a a a a a, tại vì cười hoài cười không nổi nữa. Cười cho đến lúc ông ta không đứng vững và nằm dài ra trên đất. Lúc bây giờ là nước mắt nó tuôn ra ràn rụa. Và sau mấy lần ặc ặc, gương mặt của trưởng lão từ xanh đổi ra tím nhạt, rồi sang qua màu đen. Màu đen của một người bị hụt hơi và ngạt thở, với hai tay ôm bụng, mặt mày nhăn nhó và tỏ ra một sự đau đớn của một bệnh nhân giống như là sắp đứt ruột vậy. Và sau đó nhờ lời cầu cứu của đồng bọn cho nên ông trưởng lão này được tha. Và sau khi nằm dài rồi đó, mắt trợn lên, đổ mồ hôi ra như tắm mà rất là mệt. Thì sau khi ông há to mồm và nuốt vội một ít hơi vào để cho kịp để mà sống, thì từ sự kích thích của vài cơ nơi ngực, rồi tiếp theo đó là cái cười, nó lan rộng ra, nó biến thành một cái sự phản ứng cho toàn thân. Và trong trường hợp đó, đó nếu mà không cố gắng hít kịp hơi thở vào thì có thể là chết ngộp. Mà thực sự ở trong sách vở cũng đã từng ghi có những người chết ngộp vì cười. Nếu quý vị, những ai mà thích đọc truyện Tàu á, thì quý vị đọc cái bộ truyện Thuyết Đường của người Trung Hoa, trong đó có ghi ông Trình Giáo Kiêm cười mà chết. Tức là ông này có từ cuối đời nhà Tùy đến nhà Đường, Thịnh Đường rồi tới Tàng Đường, qua nhiều triều đại và ông ta sống nhiều năm như vậy. Tại vì thấy tuổi gian thần nó hành hạ những người trung thần, cho nên ông rất là bực, nhưng mà không có cách nào để mà nói được. Thì cuối cùng đám gian thần cũng đền nợ, và ngày đó ông rất là mừng. Vì mừng quá cho nên ông cười, cười với cái cười toàn diện, cười với cái cười thoải mái. Ông lấy không được hơi thở vào, cuối cùng là chết ngộp. Cái nụ cười tuy rằng nó bình thường, Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ đó, thì chúng ta thấy rằng đó là sự phản ứng của hai nhóm cơ. Một là của hô hấp, và hai là cơ bắp thịt ở nơi mặt. Kính thưa đại chúng, người ta thường nói rằng là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Quý vị biết tại sao người ta nói như vậy? Tại vì khi mà một nụ cười nó biểu lộ một sự chân thành từ ở trong nội tâm ra ngoài cảnh, tức là nó có một cái sự hài hòa giữa cái phần não cũ và não mới, nó làm cho con người tươi mát, cho nên làm cho chúng ta trẻ, chúng ta khỏe. Một lát nữa chúng tôi sẽ nói vấn đề này. Nhưng mà nói dù sao đi nữa thì nó chỉ là một sự vận động của hai loại cơ hô hấp và cơ bắp thịt nơi mặt, để cho có vài chi tiết cảm giác đặc biệt. Mời đại chúng nghe một bộ truyện khác của Kim Dung, đó là bộ truyện Kiếm Chống Trời, Gươm Mở Rồng. Kiếm Chống Trời, Gươm Mở Rồng chính là Ý Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, mà chúng ta thường gọi tắt là Cô Gái Đồ Long. Nếu mà quý vị, những ai ghiền truyện Tàu thì quý vị sẽ biết. Và khi mà đọc bộ Kiếm Chống Trời, Gươm Mổ Rồng thì mời đại chúng đọc đến đoạn Trương Vô Kỵ bị Triệu Minh gạt và cả hai người đều rơi xuống hầm. Trương Vô Kỵ tại vì nóng lòng muốn thoát thân để mà cứu các bạn đang có bị nhiễm độc, thì bây giờ Trương Vô Kỵ đã dùng rất nhiều cực hình. Anh ta bóp cổ, bẻ tay, bẻ chân, bóp mũi. Bóp mũi đến độ mà cô nàng này nghẹt thở, xỉu luôn. Thì anh ta mới lật đật dùng chưởng để mà cứu tỉnh cô ta dậy. Nhưng mà vẫn cứng đầu không có nói, không khai. Và rồi cuối cùng, tại vì nóng lòng cứu bạn của mình, cho nên anh ta mới nắm lấy một bàn chân của cô ta cỗi dài, cỗi vớ và bắt đầu dùng tay gãi lòng bàn chân. Thì cái lạ lùng làm sao đó, khi mà gãi vào lòng bàn chân á, thì cô ta cười khúc khích. Nhưng mà liền sau đó là thấy một cái sự khó chịu cực độ. Nó giống như cả trăm cả ngàn con rần đương bò ở trong ngũ tạng của mình. Nó đau đớn hơn là dao chém kiếm đâm và bắt buộc cô ta phải trân mình mà chịu đựng. Trong khi đó toàn thân nó nổi ốc lên, lông tóc dựng đứng, cơ hồ như là nó muốn rụng ra. Và tiếp theo đó cái nụ cười là cái tiếng khóc òa lên, khóc một cách thê thảm. Đó là báo hiệu cho một cái sự đầu hàng. Bắt đầu cô ta khai bí mật của hầm. Thì anh chàng trai hiền lành là nó mới bắt đầu mới mang vớ, mang giày cho cô ta lại. Nhưng mà một ý nghĩ lạ lùng của cô gái này là muốn cho anh chàng này gãi chân một lần nữa. Kính thưa đại chúng, nói đến đây chúng ta thấy các nhà sinh lý học đều công nhận hai trạng thái mà Kim Dung mô tả. Một cái nhột khó chịu, nó đi đôi với thích thú. Có thích thú thì chúng ta mới cười, quý vị thấy có đúng không? Có thích thú người ta mới dám bỏ tiền ra đi coi hát cải lương, người ta mới dám bỏ tiền ra đi xem các cái tuồng diễu. Và có thích thú người ta mới dám bỏ tiền ra để mua những cuốn video Tiểu Lâm cất trong nhà để làm gia bảo, để mà cười một mình. Không thì không ai làm vậy. Hai trạng thái đó đều thể hiện qua bộ tịch. Có khi con người nó cong người xuống như tôm và các thớ thịt nó co rút lại, gương mặt nó nhăn nhó bày tỏ một sự khó chịu rõ rệt. Mà trái lại, khi mà chúng ta cười, cười hả hê với đôi mắt sáng suốt, với đôi mắt rực rỡ, là phúc mà chúng ta đương thỏa thích nhất. Cho nên đến đây chúng tôi lại xin được nhắc lại, người ta nói rằng một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là vậy. Kính thưa đại chúng, theo các nhà y khoa cho chúng ta biết, trong cái cười, khí quản nó đương khép lại, cho nên những loạt hơi nó tuôn ra, nó mới cọ mạnh vào cửa yết hầu và nó rung động, nó phát ra từng chuỗi tiếng cười. Các âm thanh đó nó ví như là cái vòng sóng, giống như chúng ta liền một viên đá xuống dưới hồ. Gợn sóng đầu tiên nó đẩy, nó tạo thành một gợn sóng thứ hai, gợn sóng thứ ba, và cuối cùng nó tạo thành những gợn sóng rất là nhiều. Và cũng như làn sóng, người ta biểu thị tính chất của mỗi người bằng bề cao và chiều dài của nó. Trong cách cười, cả hai tần số đều thay đổi tùy theo cái sức ép, hơi thở và vành yết hầu. Và lẽ tất nhiên, tùy theo cái sự dày mỏng ngắn dài của mỗi cánh cửa hầu mà thay đổi y như giọng nói của từng mỗi người. Cho nên quý vị thấy có nhiều người nói ra tiếng nói rất là trong, rất là dễ thương. Có nhiều người nói ra đó là giọng ồ ề. Có nhiều người nói ra thì giọng thê thế. Có nhiều người nói ra thì giọng chanh chua, giọng khế chát. Nó đủ kiểu, là tại vì do cái sức ép của các cơ vận động và do cái yết hầu của mình mỏng hay dày, cao hay thấp. Thành ra vì về trong cái cười đó, đó chúng ta thấy rằng có những giọng cười thanh hay tục, có những giọng cười êm ái hay là ồ ạt, có những tiếng nói thâm trầm giống như nó vuốt ve cái người mà nghe, cũng có những cái âm thanh nó hô hố, nó thô tục, dường như là cái âm thanh đó nó trút cả xú quế của bộ tiêu hóa vào mặt người đối thoại bạc phần. Có người thì cười hé hé, nó giống như là anh kép cải lương mà đóng một cái vai trò để diễn tả cho hết vai trò của mình, anh ta cua gái trên sân khấu đó. Thì cái kiểu nói nó thế thế, rất là dễ cười. Mỗi lần mà âm ba như vậy, một khi mà phát ra là điểm chỉ cho một tánh tình. Có thể nói rằng đi từ một cái âm thanh nhỏ nhẹ, êm như nhung, dịu như mơn của cô gái hiền lành, cho đến một tiếng the thế giống như là người ta cưa vào những cái thanh sắt, làm cho người nghe có nhiều khi rợn tóc gáy. Quý vị có bao giờ nghe người ta cười mà mình nổi óc chân lông không? Cũng có người nói rằng cười gì mà ghê vậy, cười bắt rợn người. Cũng có cái tiếng cười như vậy. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi quý vị nghe một vài nguyên do và một vài cách cười của nhân thế, cho nên có thể xác định một khi mà chúng ta đã hiểu biết cái nguyên tắc này, thì chúng ta có thể đánh giá được cái nụ cười của một con người. Cười đó là cái cười thoải mái, hay là cười đó mà có một cái gì u ẩn đó trong tâm hồn. Cười đó cũng có thể chúng ta xác định được người đó là thân hay là thù, là tốt hay là xấu, có thể chúng ta biết được. Như vậy bao nhiêu giọng cười là bấy nhiêu tâm trạng. Khi mà chúng ta hiểu được bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu dòng cười, bấy nhiêu tâm trạng thì chúng ta có thể phân biệt được người đó thuộc về hạng người như thế nào. Mặc dù là cái nụ cười của nhân thế nhưng mà nó cho chúng ta có một cái kinh nghiệm để cho chúng ta thấy. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng nụ cười Di Lặc. Trước khi nói về nụ cười Di Lặc, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng một vài nét về Đức Di Lặc. Như chúng ta biết rằng hàng năm, cứ mỗi khi những loạt pháo liên hồi nổ, người con Phật bắt đầu đi lễ chùa đầu năm. Giờ phút đó, trước điện Phật khói nhang nghi ngút, nhưng mà chúng ta không thể không bắt gặp tượng Đức Phật Di Lặc với nụ cười tươi thắm ở trên môi. Chúng ta cũng biết đi rằng ngày 1 là ngày vía của Đức Phật Di Lặc, và về hình tượng của Đức Phật Di Lặc, người ta thường tạc 3 loại hình tượng. Có tượng thì ngài ngồi một mình, áo hở ngực, bụng phè. Có tượng người ta tạc ngài ngồi, chung quanh ngài có 6 đứa bé tượng trưng cho lục tạc. Có tượng thì ngài đứng, tay vác cái bì lớn. Tượng này còn được gọi là Bố Đại Hòa Thượng, đó là hóa thân của ngài ở Trung Hoa. Kính thưa đại chúng, Di Lặc tiếng Phạn gọi là Maitreya, người Trung Hoa dịch là Từ Thị, Di Lặc là họ, còn chính tên của ngài là A Dật Đa. Người Trung Hoa cũng dịch gọi là Vô Năng Thắng. Đức Di Lặc thuộc dòng dõi của Bà La Môn ở Nam Thiên Trúc Ấn Độ. Theo ở trong kinh Di Lặc thì Đức Phật thọ ký cho Di Lặc Bồ Tát sẽ thành Phật tương lai ở cõi Ta Bà. Và khi ngài đến với cõi đời này, con người lúc đó phải là 10.000 tuổi. Ngài chỉ thuyết pháp 3 hồi gọi là Long Hoa Tam Hội. Hồi thứ nhất, ngài thuyết pháp độ được 96 ức người. Hồi thứ hai, ngài độ 94 ức người. Và hồi thứ ba, ngài độ 92 ức người. Chỉ 3 hồi thôi. Cho nên nếu tất cả mọi người chúng ta ở đây mà muốn về với Đức Phật Di Lặc, muốn tham dự trong Long Hoa Tam Hội, ráng tu cho nhiều. Tại vì Đức Phật Di Lặc không giống như Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca có thể nói rằng trong suốt 49 năm ngài thuyết pháp, hơn 300 hồi đàm kinh, ngài nói rất nhiều. Nhưng mà đối với Đức Phật Di Lặc, ngài chỉ nói 3 lần thôi, gọi là 3 hồi. Nếu mà mình đợi hồi thứ tư thì còn lâu lắm. Chờ tới Đức Phật khác ra đời thì cỡ đó là không biết là mình ở tù dưới địa ngục hay là mình trôi dạt ở đâu. Có lẽ là mình mục xương cũng không chừng. Cho nên muốn tham dự vào Long Hoa Tam Hội của Đức Phật Di Lặc thì phải ráng tu. Thôi đừng có tranh chấp nữa. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta lễ Đức Phật Di Lặc thì chúng ta gọi là Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, hay là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng ngày đầu năm rất là quan trọng. Tất cả mọi việc làm, mọi cử chỉ của chúng ta phải thật nhẹ nhàng, thật thận trọng. Thận trọng từng lời ăn, tiếng nói. Thận trọng từng việc làm. Tiếng nói phải vui vẻ, phải hòa nhã. Tập quán đó đó là để nói lên một cái sự ao ước của mọi người chúng ta. Ao ước rằng một năm phải an vui các tường. Lẽ tất nhiên rằng không ai muốn mình một năm mình bị xui. Người ta thường nói rằng là ngày mùng một mà bị xui á là tròn năm mình bị xui. Điều đó thực sự không phải là vô lý, mà tại vì ngày mùng 1 là ngày khởi đầu cho một năm, ngày mà chúng ta thành là một cái chương trình chúng ta hành động cho nguyên năm. Khi mà chúng ta đặt căn bản đầu tiên mà sai thì tất nhiên là nó dẫn chúng ta đi sai đường. Kính thưa đại chúng, với cái ý nghĩ đó, cho nên chúng ta không là gì đối với người Phật tử chúng ta. Cho dù là bận công ăn việc làm, cho dù là chúng ta ở phương trời nào đi nữa, cho dù là phong tục tập quán đó có làm cho chúng ta nhiều trở ngại trong vấn đề chúng ta đi lễ đầu năm, nhưng mà chúng tôi vẫn ghi nhận có rất nhiều Phật tử cũng về chùa lễ Phật, dâng hương đầu năm. Tại vì chúng ta hiểu được rằng đó là cái căn bản, là một cái ao ước một năm an vui cát tường. Trong bối cảnh ngày xuân như vậy, cho nên chúng ta về chùa lễ Phật và Đức Phật Di Lặc đến với chúng ta trong một nụ cười tươi thật đầy ý nghĩa. Và ở nơi đó, chúng ta có học hỏi được tánh tình và cái sự hoan hỷ của Đức Di Lặc. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, nụ cười của thế tục, bao nhiêu giọng cười là bấy nhiêu tâm trạng. Tuy nhiên nụ cười của Đức Di Lặc nó không giống như những nụ cười của nhân thế, mà trái lại, đó là một bài học quý báu về đức hỷ xả trong đạo Phật. Quả thật như vậy, có hỷ xả chúng ta mới có nụ cười vui tươi chân thật hạnh phúc. Mà chúng ta có hạnh phúc thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa và thật đáng sống. Hỷ tức là vui theo việc làm tốt của người, mà danh từ Phật học chúng ta thường gọi là tùy hỷ công đức. Thông thường thì chúng ta có những cái chứng bệnh trầm kha, đó là thấy ai mà hơn mình, thấy ai mà giàu hơn mình, thấy ai mà đẹp hơn mình, thấy ai mà giỏi hơn mình, thì chúng ta sanh tâm đố kỵ, ghen ghét, chúng ta không có vui. Chính bệnh này đã làm cho nụ cười đầu xuân nó héo đi, và thay vào đó là những cái khuôn mặt ủ rũ, giống như là buổi chiều mùa thu lá rụng. Việt Nam mình có một cái bài ca mà chúng tôi không nhớ vì ca sĩ nào đã từng ca. Trời mùa thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Có lẽ là mùa đó là mùa lá rụng, và có lẽ là mùa đó là mùa mưa nhiều. Lá rụng mưa nhiều, những ai là cái người có tâm trạng chắc dễ chết lắm, buồn lắm. Đó là những cái tâm trạng để diễn tả cho những người mà có cái khuôn mặt ủ rũ, buồn phiền, đau khổ. Muốn chữa căn bệnh đó cũng dễ. Đối với người mà chưa hiểu Phật Pháp thì là khó. Chứ còn đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà chúng ta đã học đạo rồi, thì chúng ta chữa bệnh đó bằng cách là chúng ta luôn luôn giữ một cái tâm niệm. Người bạn học giỏi hơn ta thì chúng ta mong có thêm 2, 3, 4 người bạn học giỏi hơn nữa. Như thế thì tiến trình dân trí sẽ cao và cuộc sống cũng theo đó mà phát triển. Nếu mà với tâm hẹp hòi ích kỷ, không muốn cho ai hơn mình, là chúng ta đi ngược lại, chúng ta không vui theo, thì chúng ta không những tự hành hạ bản thân của chúng ta, không những chúng ta tự cô lập chúng ta, mà vô tình chúng ta đã ngăn chặn bước tiến của nhân loại. Một lỗi lầm to lớn là chúng ta làm cản trở cái sự tiến hóa của con người. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì nụ cười tự nhiên sẽ vui tươi nở trên môi của chúng ta, Và chúng ta một khi mà có cái nụ cười luôn luôn nở trên môi là chúng ta đã có mùa xuân. Không cần phải đợi năm hết Tết đến chúng ta mới có mùa xuân. Mà mùa xuân là trường tồn miên viễn. Mỗi khi mà chúng ta cảm thấy vui tươi trong lòng thì đó chính là mùa xuân của chúng ta. Còn bây giờ nói về xả, tức là chúng ta bỏ đi tất cả những phiền muộn do chính từ bản thân của chúng ta tạo ra, và cũng có thể là do những người khác tạo ra cho chúng ta. Nhưng mà cho dù là bản thân của chúng ta hay là cho dù là bất cứ người nào tạo ra, nếu chúng ta không xả được những điều phiền muộn đó thì cũng như chúng ta không tiêu hóa được những cặn bã thực phẩm trong cơ thể của chúng ta. Do đó chúng ta cứ than thân trách phận, nhưng mà suy cho cùng, sở dĩ chúng ta mà ôm ấp những điều phiền muộn đó là vì chúng ta từ vô thủy kiếp, chúng ta cứ nghĩ mình là giỏi, mình là hơn tất cả mọi người, mình là số một, mình chỉ yêu chính mình thôi, mình không thương, không có lo lắng đến người khác. Cho nên á, ai đụng tới là mình cảm thấy khó chịu, ai mà đụng tới mình trả đũa lại hai, ai đụng tới mình hai thì mình trả đũa lại tới bốn. Tại vì nghĩ rằng là nếu mà tôi không chơi phủ đầu á, thì nó chơi tôi ngu. Cho nên là mình phải làm cho tới cùng để cho người ta ngáng tay mình. Có vậy đó mà sanh ra buồn phiền. Rồi thì chúng ta ôm một mối hận, chúng ta day dứt, chúng ta khó chịu. Hình ảnh của Đức Phật Di Lặc với 6 đứa bé mà chúng ta cho là lục tặc cho chúng ta thấy rằng muốn chiến thắng ngoại cảnh, nhất là nghịch cảnh, chúng ta phải thực hành cái pháp quán, gọi là quán vô ngã. Tất cả các pháp đều không có cái ngã chân thật. Tại vì chúng ta còn nghĩ mình là to, cho nên ai mà đụng tới mình là mình ăn thua đủ thôi, mình không chịu thua. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta quán được cái pháp vô ngã thì chúng ta thấy không ai có thể gây hành động và cũng không ai có thể lãnh hành động đó cả, và cả bản thân của hành động đó cũng chỉ là hư ảo. Thành ra vì vậy ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy chúng ta như thế này: người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại và cướp đoạt của tôi, ai còn ôm ấp tâm niệm đó thì sự oán hận không thể nào dứt hết được. Tại vì mình nghĩ là mình còn bị người kia hạ nhục, cho nên mình ấm ức, mình khó chịu, mình ngủ không được, mình tìm cách mình đá lại, đá cho đau. Nếu mà thấy người ta vẫn tự nhiên, mình nghiến răng, mình vừa đá mình nghiến răng cho người ta thấy rằng mình đang có bực bội đây. Oán hận không dứt thì ngay cả đến cành mai trong mùa xuân của chúng ta cũng tàn úa, chứ đừng nói chi là nụ cười trên môi. Thành ra vì vậy đối với những ai mà trên môi luôn luôn có một cái gì đó hắc heo khắc khổ thì chúng ta phải biết rằng tâm trạng của người này đang đau khổ. Có thể là cái tiếng nói không đủ lực, tại vì mình sầu muộn nhiều quá. Nói còn không nổi thì làm sao mà cười cho nổi được. Bây giờ là người Phật tử, chúng ta phải biết rằng học và hành giáo lý của Đức Phật, chúng ta phải hiểu rằng nụ cười là trên hết. Đừng bao giờ để người ta thấy khuôn mặt mình giống như khuôn mặt đưa đám tang. Ngày đầu năm mà gặp cái khuôn mặt đưa đám tang là xui. Cho nên đến với ai, dù cho là mình như thế nào đi nữa, cũng phải cười cho nó vui. Mà thật chúng ta tập có thể lúc đầu nó sẽ gượng ép, nhưng mà khi mà chúng ta tập cười rồi đó thì chúng ta có thể trút đi sầu muộn được. Cái khó là chúng ta không cười nổi này, Nhưng mà cười nổi rồi thì chúng ta bao nhiêu sầu muộn chúng ta có thể trút được hết cả. Quý vị cứ tập cười, đừng có bao giờ nhăn nhó. Nhăn nhó rồi không khéo mới có mười mấy tuổi người ta kêu ông cụ non. Hay là nhăn nhó cái cô thiếu nữ mới độ đang xuân người ta đó là bà cụ non. Gặp động năm như vậy thôi, rốt cuộc suốt năm mà mình trở thành ông cụ non, bà cụ non thiệt rồi, bắt nó lùm khùm lúc nào mình không hay. Kính thưa đại chúng, như vậy cái oán giận chúng ta phải tìm cách dứt bỏ đi. Có dứt bỏ oán hận thì cành mai trong mùa xuân nó mới tươi thắm, nụ cười trên môi của chúng ta nó mới thánh thiện. Chính nhờ nụ cười hoan hỷ này mà người Tây Phương tặng cho Đức Phật Di Lặc qua hình ảnh Bố Đại Hòa Thượng một từ ngữ rất là khiêm tốn và rất là giản dị: người Trung Hoa hạnh phúc. Quý vị nghe không? Nói người Trung Hoa hạnh phúc. Thì bây giờ khi mà quý vị đi học, đối với những ai còn đi học, đối với những ai đã đi làm rồi, đến công sở phải làm sao để cho người ta nói rằng là người Việt Nam hạnh phúc. Có làm được không? Một khi mà người ta nói là người Việt Nam hạnh phúc, tức là cái sự học hỏi và thực hành giáo pháp của chúng ta đã thành công. Đừng để mình mang cái mặt buồn phiền tới, người ta nói là người Việt Nam ba trợn. Như vậy là không được, phải không? Để cho người ta tặng một tiếng là người Việt Nam ba trợn, như vậy là đau khổ muôn đời. Việt Nam mình không cơ hội, không có cơ hội ngóc lên được. Kính thưa đại chúng, không phải cuộc sống ở trong đạo mà ngay cả ở ngoài đời, nụ cười nó giữ một vị trí rất là quan trọng. Cho nên vì vậy mà ông Fletcher đã nói như thế này: nụ cười bồi dưỡng cho kẻ mệt nhọc, là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu, và là thuốc màu nhiệm nhất của tạo hóa để giúp chúng ta chữa được những cái bệnh lo âu. Nếu nói như vậy thì xin đề nghị với đại chúng, dù cho là việc nó làm cho chúng ta trăm đắng ngàn cay, nhưng mà nếu chúng ta cười được vẫn cứ cười, cười cho nó thoải mái, cười cho nó khoan khoái, cười cho nó trút đi những cái sầu hận tâm tư u ẩn của mình. Nhưng mà xin lưu ý rằng đừng bao giờ có tâm niệm rằng là tôi tâm sự với người này người nọ để gọi là tôi gỡ rối tơ lòng. Tâm sự cái kiểu này nguy hiểm lắm. Bởi vì sao? Mình đem tâm sự của mình ra nhưng mà người kia người ta đâu có giữ giống như mình giữ đâu. Rồi một hồi á, tôi tin chị cho nên tôi tâm sự với chị nghe, nhưng mà chị đừng nói với ai hết nghe. Rồi đó, mai mốt rằng cái người đó đến với một người bạn thân của mình, tôi chỉ nói với chị thôi nghe, về cái người đó nó như vậy, nhưng mà chị đừng có nói với ai hết nghe. Rồi một hồi á, mình nói ra có một người thôi mà cả làng đều biết cái tâm sự của mình. Tâm sự cái kiểu này nguy lắm. Cho nên quý vị đừng có tâm sự cái kiểu này. Nếu mà có buồn phiền, có u ẩn cái chuyện gì đó, nếu cần thiết tới chùa Dược Sư ngồi cười đi, hay là ngồi khóc cho đã đi. Có thể tiếng khóc cũng là làm vơi bớt cái sầu muộn của mình, nhưng mà cũng có thể cái tiếng cười, nhưng mà hầu hết là tiếng cười. Cười như trút đi cái sầu hận, lo âu, bực bội. Tâm sự kiểu này mình không sợ ai cười mình hết. Nếu Phật có biết thì Phật cũng không cười mình, tại vì biết mình chúng sanh mà, Phật đâu có cười. đừng có tâm sự. Tâm sự với một người mà kín miệng thì còn đỡ, cho một cái người mà giống như cái loa phát thanh rồi đó thì cả làng kia xóm nọ cũng đều hay cái tâm sự của mình hết, thì như vậy là nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, như quý vị đã hiểu được cái nụ cười của nhân thế và nụ cười của Đức Phật Di Lặc, tại sao người ta lại ưa chuộng cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc, mà lẽ tất nhiên chúng ta là Phật tử, chúng ta cũng cần phải thực tập cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc. Nếu mà trên phương diện tôn giáo, chúng ta chỉ ghi nhận rằng là chúng ta cứ tập hỷ xả là chúng ta có được một cuộc sống an vui tự tại. Nhưng mà bây giờ chúng ta tin như vậy không chưa đủ, tại vì các nhà khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng lý do chúng ta có một cái nụ cười cay đắng nó phát xuất từ đâu, và chúng ta có một nụ cười hết sức là thoải mái nó phát xuất từ đâu, và tại sao một cái khi mà chúng ta lo âu buồn phiền nó lại trở thành một con người già nua rất là lẹ, mà một khi chúng ta có một cái nụ cười chúng ta lại vui tươi, chúng ta lại trẻ. Nhà khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng một khi mà não của con người đã có một khả năng tự nhiên và đã đạt được cái trạng thái thanh thản siêu thoát, thì đó chính là biểu tượng đẹp nhất là nụ cười trên gương mặt của mọi người. Mà nụ cười đó được tiêu biểu trên gương mặt Đức Di Lặc, đó là nụ cười xua tan hết phiền muộn và đem đến sự an lành. Theo ngành y học cho chúng ta thấy rằng phần nằm sâu nhất ở trong tâm của não, tức là vùng cảm xúc, đó là cấu trúc đầu tiên của não trong quá trình hình thành sớm nhất, cho nên gọi là não cũ, và có ở tất cả mọi loài động vật có vú. Ông Paul Broca, nhà thần học có uy tín nhất của người Pháp vào thế kỷ thứ 19, đã mô tả cái vùng não đó gọi là não limbic. Và qua một cái sự tiến hóa, vùng não limbic này đã hình thành một lớp vỏ não bao quanh ở ngoài, gọi là cái vùng não mới, và được xem là phần phát triển nhất của não, là trung tâm của ngôn ngữ và tư duy. Nếu mà quý vị biết thì quý vị thấy rằng là trong cái não, mình thấy là cái não chứ còn mà thiệt ra trong cái não bộ của mình á, nó có những cái vùng về trí nhớ, có những cái vùng về ngôn ngữ, có những cái vùng về thấy. Bị thương về cái vùng nào thì nó tạo ra một cái bệnh cho cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn như những người mà chậm nói, có nhiều khi mình không biết, mình nói mình chắc là bị ông bà cha mẹ thì bắt, hay là bị quỷ thần nào mà bắt, cho nên cái đứa bé nào nói không được. Nhưng mà thực ra đó, tại vì nơi bộ phận mà nó phát triển về ngôn ngữ đó, nó bị một cái gì đó nó không phát triển được, cho nên nó chậm nói. Hay là một cái vùng nào đó trong cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như là cái vùng mà thấy, nó bị một cái gì đó cho nên nó làm cho chúng ta không thấy được. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng là tất cả những ngôn ngữ và tư duy nó được phát triển ở phần não mới. Về mặt cấu trúc, vùng não này, vùng não cảm xúc đơn giản hơn nhiều, tức là cái vùng não cũ. Nhưng mà nó có một phản ứng rất là thiết thực, rất là nhạy bén và thích ứng. Thành ra vì vậy, chúng ta mới có thể tồn tại được. Và trong thực tế cái vùng não cảm xúc, tức là cái vùng não cũ đó, nó thường hoạt động độc lập với cái vùng não mới. Ngôn ngữ và ý thức chỉ có ảnh hưởng hạn chế khi mà vùng não này nó giống như một trung tâm chỉ huy, nó thường xuyên nó nhận những cái dữ kiện từ bên ngoài. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta rờ tay vô lửa nóng, chúng ta giật tay lại, nhưng mà thực sự đó, cái cảm giác nóng ở đây đó, nó đưa vào cái trung khu của limbic, tức là phần não cũ, nó mới chuyển ra để cho chúng ta biết rằng là nó đang bị nóng và chúng ta biết nóng. Tức là nó thường xuyên nhận thông tin từ khắp nơi ở trên cơ thể, ở bên ngoài, đưa ra những đáp ứng thích hợp để tạo sự cân bằng về tâm lý và sinh lý. Và cái phần lớn hoạt động của sinh lý của cơ thể đó, chẳng hạn như là hô hấp, chẳng hạn như là nhịp tim, chẳng hạn như là áp huyết, như là cảm giác, thèm ăn, buồn ngủ, kể cả vấn đề giống như là ham muốn về tình dục, bài tiết về hormone, hay là những cái hệ thống tiêu hóa lẫn hệ thống miễn dịch, nó đều chi phối bởi cái vùng não gọi là não limbic. Và vì vậy nhà bác học Pháp ông Claude Bernier, một người mà khai sinh ra cái môn sinh lý học ở vào thế kỷ thứ 19, đã gọi cái vai trò giữ cân bằng này của sự sống vùng não bằng một cái thuật ngữ là sự cân bằng về thể dịch. Và theo quan điểm này đó, mọi cảm xúc của chúng ta chỉ là cái hệ quả của sự phản ứng sinh lý thường xuyên nó diễn ra trong cơ thể theo cái mệnh lệnh của môi trường ở bên trong và bên ngoài. Thành ra vì vậy cái não cảm xúc đó nó có một cái mối liên hệ gắn bó với cơ thể rất là chặt chẽ hơn là vùng não nhận thức. Từ quan điểm này chúng ta thấy rằng một cái nụ cười mà chân thành, sảng khoái là một cách để chúng ta khỏe mạnh và sống lâu. Là tại vì ở nơi đó chúng ta thấy có một cái sự hài hòa giữa cái não bộ của mình và với ngoại cảnh ở bên ngoài. Thi hào Nguyễn Du chúng ta có nói rằng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thực ra nói rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là một cái nói chúng ta có thể hiểu được, trừu tượng, chúng ta không chứng minh. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu được rằng là với cái sự tiếp xúc của não cũ với cái ngoại cảnh ở bên ngoài, nó phải có một cái sự cân bằng để cho chúng ta thấy rằng là tại sao cảnh bên ngoài nó có một cái sự tương ưng với cảnh bên trong. Khi mà tâm tư của chúng ta buồn thì chúng ta không thấy có cảnh nào vui cả. Thành ra đối với một nụ cười mà chân thành sảng khoái, cách để chúng ta hiểu rằng người đó đang thoải mái và an lạc. Có thoải mái và an lạc thì đương nhiên người đó là sống lâu. Quý vị nghe có những ai mà vui vẻ mà chết sớm không? Không có. Mà người ta nói là buồn chết đi được. Thực sự cái buồn đó rất có thể là nó khô mòn, nó héo gầy theo năm tháng, rồi đến khi mình tàn tạ cũng chết. Mà buồn quá chịu không nổi, nhảy sông nhảy cầu cũng chết như thường. Cho nên buồn chết đi được là như vậy. Chưa có bao giờ ai mà vui mà chết đâu. Vui tức là có một cái gì đó đáng yêu, yêu bản thân của mình và yêu tất cả mọi người. Cho nên ai cũng muốn sống để mà hưởng thụ, có phải không? Đang vui, đang có đầy đủ hạnh phúc như thế này mà chết thì uổng. Cho nên không ai chịu chết đâu. Chỉ có buồn mới chết thôi. Thành ra như vậy, đối với một cái người mà có một cái khuôn mặt vui tươi rạng rỡ, chúng ta biết rằng người này chắc chắn phải trường thọ. Còn ngược lại, người mà với cái tiếng cười chanh chua khế chát khó chịu là kết quả của tâm tư đau khổ sầu buồn. Và đối với những người này đó, chắc chắn là người này sẽ tàn tạ rất là lẹ. Điều đó quý vị có thể kiểm chứng qua những người chung quanh chúng ta. Có nhiều khi đừng có tò mò lắm, nhưng mà đại khái nếu cần thiết mình hỏi những người bạn của mình, anh bao nhiêu tuổi hay là chị bao nhiêu tuổi, hỏi để biết thôi, để coi thử coi á, người ta bao nhiêu tuổi mà người ta già, còn mình bao nhiêu tuổi mà mình trẻ hơn người ta. Nhưng mà đừng nói nha, nói ra là kể ra như mình khoe làm cho người ta bực bội, người ta nẹt mình một cái là mình cũng hết hồn. Hỏi để biết hay là hỏi để giả bộ mừng tuổi thôi, nhưng mà đừng khoe là tại vì tôi lớn tuổi rồi mà tôi già, còn chị mới có bấy nhiêu tuổi mà già khú đế. Người ta không tát mình, người ta cũng chửi sau lưng à. Cho nên đừng có chê. À, có khi quạt ngay tại chỗ nữa. Kính thưa đại chúng, như vậy cái việc thông tin từ thế giới bên ngoài cho đến cái vùng não cảm xúc và vùng não nhận thức gần như là đồng thời. Mặc dù là cái vùng não cũ nó cứ tính cách sinh hoạt tự trị, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nó không có cái sự quan hệ. Một khi mà hai vùng não này nó có một cái sự hợp tác, hợp tác hoặc là kiểm soát cái ý nghĩ, cảm xúc và hành vi ứng xử của chúng ta, hoặc là nó có cái sự tranh chấp, thì đương nhiên nó phải có những cái hành động ngược lại. Thành ra vì vậy quý vị thấy có nhiều khi đó, mình nghĩ một đường mà tay á, mình làm một ngõ. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì bộ phận não cũ và não mới nó không có hợp tác. Cho nên cái phần điều khiển ở trong á, nó điều khiển, nhưng mà cái phần ở ngoài á, nó không làm theo. Cho nên á, ý nghĩa của mình á, là mình nói mình tha thứ, nhưng mà miệng mình chửi người ta là mình không điều khiển được. Tức là nó có cái sự chống đối. Nhưng mà nếu chúng ta nói ra, chúng ta làm vậy, chúng ta có một cái nụ cười rất là hài hòa, rất là thanh thản, thì chúng ta biết rằng giữa cái phần não limbic và cái phần vỏ não đó, nó có một cái sự liên kết hài hòa. Ở đây chúng ta thấy rằng cái sự tranh chấp ở nhiều hình thái và mức độ gây ra cảm giác bất ổn. Như vậy, nếu mà hai vùng não hợp tác và bổ sung cho nhau, thì nó gây ra có nhiều cái cảm giác rất là tích cực. Chẳng hạn như là não cảm xúc tạo ra sự tham sống, yêu đời, tin tưởng. Não nhận thức đẩy đi sâu hơn nữa, làm cho sự hiểu biết càng tăng tiến thêm. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy, trong trạng thái thoải mái mà chúng ta có được là một sự hài hòa hoàn toàn giữa não cảm xúc và não nhận thức, tức là sự hài hòa giữa não mới và não cũ. Nụ cười là dấu hiệu sinh lý đơn giản nhất để có thể thể hiện sự hài hòa giữa hai vùng não. Mà ở đây chúng ta thấy nhà nghiên cứu Darwin nghiên cứu rất rõ về bản chất sinh học từ thế kỷ trước để cho chúng ta biết như vậy. Do vậy một nụ cười gượng gạo chỉ vận dụng đến các cơ ở má để làm chuyển được cặp môi và hàm răng thôi. Cho nên quý vị thấy những người mà cười nhạt, hê hê hê, hay là những cái cười mà cười mũi, cười cái giọng khinh bỉ nó khác. Cho nên quý vị thấy có nhiều người cười á, mà miệng nó méo qua bên, là tại vì cười không trọn vẹn, cái nụ cười đó không phát xuất từ đáy lòng, mà nụ cười đó chỉ là một phần nào đó gượng gạo. Cho nên tất cả các cái cơ trong cơ thể của mình á, nó không có hoạt động. Trái là một nụ cười chân chính, nó sẽ huy động không phải chỉ ở các cơ má và những cơ quanh mắt. Chúng ta biết rằng những cơ này nó không có co giãn theo ý chúng ta muốn, mà nó do một cái sự điều động từ cái não và cái vỏ não. Cho nên đối với những người mà cười một cái cười rất là thật tình, nó chịu sự chỉ huy của vùng não cũ, tức là vùng não limbic và cái vỏ não. Thành ra vì vậy cái nụ cười đó là không những cái miệng của mình á, nó cũng xách các cơ lên, mà mắt của mình á, nó cũng co lại. Đó là dấu hiệu của một nụ cười chân thật, của một cái sự vui vẻ thanh thản, mà không phải kiểu cười nào cũng có như vậy. Cho nên người ta thường gọi là cười híp mắt á. Đối với ai mà đến với mình mà có cái nụ cười híp mắt á, là mình biết người đó cười thật lòng. Mà thực sự có một cái chuyện nào mà vui đó, quý vị thấy một nụ cười này không gượng gạo, cười thoải mái, cười trọn vẹn, quý vị cứ nhìn vô coi, mắt ai cũng híp lại hết á. Nhưng mà nói về đây dặn là quý vị lái xe đừng có cười híp mắt nha. Lái xe mà cười híp mắt là nguy hiểm lắm. Một nụ cười rạng rỡ, thật sự vui vẻ là từ trong lòng của chúng ta, sẽ làm cho người ta cảm nhận được bằng trực giác với sự hài hòa giữa ý nghĩa và tâm trạng của mỗi người, giữa nhận thức và cảm xúc. Như là nụ cười của Đức Phật Di Lặc, đó chính là nụ cười của sự hỷ xả. Nụ cười này chỉ vì mình biết rằng mình đến với người nào đó là mình cũng không có điều kiện, mà khi mình làm rồi đó, mình cũng không cần kể ơn. Cho nên cười rất là thoải mái. Ai có khen cũng được, mà ai có chửi cũng không sao. Tại vì mình đâu có thâm ý đòi hỏi người ta phải làm gì cho mình đâu. Cho nên nụ cười của Đức Di Lặc là nụ cười có thể nói là trọn vẹn. Do vậy, tìm sự hài hòa giữa vùng não cảm xúc và nhận thức là một cách giải tỏa những áp lực rất là nặng nề. Cho nên chúng tôi khuyến khích với quý vị, nếu có một cái tâm sự mà mình gọi là tâm sự đau buồn, nếu mà các cô, các cậu, thanh niên, thiếu nữ mà mới lớn lên mà lỡ bị bồ đá đó, là mình phải tập cái nụ cười cho nó trọn vẹn, cho nó thoải mái. Đừng có vì người ta chê mình, đừng có vì người ta đá mình mà mình nói rằng là mình chết đi một cuộc đời. Không chết. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Bây giờ mình là người Phật tử học theo Đức Phật Di Lặc, mình không có dạy gì mình chết, mình phải tập cười. Khi mà chúng ta tập cười rồi đó, thì chúng ta có thể nói: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia sửa lại xài. Mình không chết, mình sửa lại mình xài. Ngày nay về ngành y khoa đã thay đổi cách chữa trị cũng trong khuynh hướng này, tức là sửa lại xài đó. Không những chỉ thay đổi về thuốc men, không những thay đổi về chế độ dinh dưỡng, mà còn phải thay đổi cả hoàn cảnh tạo ra khiến cho chúng ta buồn phiền. Tức là đối với hoàn cảnh nào bất lợi làm cho bệnh nhân hay là làm cho chúng ta buồn phiền là thay đổi, và đồng thời làm cho con người biết kiểm soát tinh thần, luôn luôn bình tĩnh, thanh thản. Ở đây chúng ta cũng thấy rằng y học của Tây Phương cũng đã bắt đầu thừa nhận rằng có một trạng thái tinh thần khỏe mạnh và biết thư giãn là những yếu tố quan trọng để cho chúng ta giữ sức khỏe lâu dài. Như vậy, đối với người Phật tử, một khi mà chúng ta biết đạo, chúng ta về chùa, chúng ta tu, thì đương nhiên chúng ta là cái người biết giữ gìn chế độ sức khỏe. Điều mà chắc chắn là chúng ta không có đi chơi đêm, chúng ta không có thức khuya nhiều. Chúng ta luôn luôn có một cái tâm hồn rất là sáng suốt. Chúng ta biết tinh thần khỏe mạnh, biết thư giãn, đó là yếu tố giữ sức khỏe. Có nhiều bằng chứng cho chúng ta thấy rằng trạng thái căng thẳng là một trạng thái nó làm suy yếu cơ thể và nó là nguyên nhân để mở đường cho các bệnh nghiêm trọng khác phát triển. Người ta đã phỏng vấn rất nhiều người ở bệnh viện, tức là những vị bác sĩ mà họ muốn kiểm chứng lại về cách điều trị của họ đó. Họ đi phỏng vấn những bệnh nhân ở trong bệnh viện. Và hầu hết là những bệnh nhân đó đã trải qua một cái hoàn cảnh hết sức là căng thẳng về tinh thần ở trong cuộc sống. Ví dụ như là có những người thân mất, hoặc là có những cái quan hệ với những người đồng nghiệp, hoặc là phải chịu đựng những cái tình trạng căng thẳng kéo dài, có lẽ là hoàn cảnh nó gây nhiều cái nguy hại nhất. Thành ra vì vậy hệ thống kháng thể trong cơ thể của chúng ta nó yếu đi. Con người sống trong trạng thái căng thẳng và yếu đuối. Các nhà khoa học Mỹ cũng đã nhận thấy rằng những cặp vợ chồng mà luôn luôn hụt hẳn, luôn luôn bất đồng với nhau, hệ thống kháng thể trong cơ thể bị suy yếu. Mà hệ thống kháng thể trong cơ thể của chúng ta suy yếu thì trong người của chúng ta sẽ bị đau bệnh luôn vậy. Một đơn vị nghiên cứu về cảm cúm của người Mỹ cũng nhận xét rằng tình trạng căng thẳng thực sự nó làm tăng xác suất nhiễm vi khuẩn rất là cao. Những ai mà có cường độ căng thẳng nhiều thì dễ bị cảm cúm hơn là những người bình thường. Mà một khi cảm cúm rồi thì khó có thể lành, rất lâu mới lành. Và đã có những bằng chứng có mối liên quan giữa não và hệ thống miễn nhiễm. Điều này cũng đã giải thích rằng vì sao mà trạng thái tinh thần có thể ảnh hưởng đến cái hệ thống miễn dịch. Cho nên một con người mà đau khổ, quý vị thấy cơ thể của người đó rất là yếu, cứ bệnh hoạn hoài thôi. Nhưng mà đối với những người mà họ vui tươi khỏe mạnh, khó có thể bệnh lắm. Ở những người mà đang gặp chuyện buồn phiền đau khổ, hồng huyết cầu vận chuyển rất là ít. Tại vì ít vận chuyển ở khí oxy đó, và cái tốc độ phát triển của bạch huyết cầu nó cũng chậm hơn. Đó là lý giải mà chúng ta thấy rằng tại sao những người buồn phiền dễ bị đau. Tại vì hệ thống hồng huyết cầu, oxy vận chuyển hồng huyết cầu cũng thấp, mà bạch huyết cầu tức là cái hệ thống phòng thủ kháng thể trong cơ thể của chúng ta cũng yếu đi, cho nên bị bệnh. Do vậy cái vấn đề cảm xúc đó cần phải được nuôi dưỡng và phát triển ở mọi lứa tuổi. Và chúng ta là người Phật tử, không bao giờ chúng ta bỏ qua cái chi tiết này, không bao giờ coi là quá muộn để chúng ta học cách kiểm soát những cái sự cảm xúc bằng thư giãn về thiền và yoga. Nói như vậy để chúng tôi cũng khuyến khích rằng là quý Phật tử, những ai đã có duyên tu với đạo, mình đã biết tụng kinh niệm Phật ngồi thiền rồi thì biết rằng đây là hướng đi rất là tốt đẹp. Chúng ta có thể làm tăng hệ thống phòng thủ, tức là hệ thống kháng thể trong cơ thể của chúng ta rất là dễ dàng. Đừng có bận tâm đến những vấn đề khác. Kính thưa đại chúng, Nếu mà tất cả chúng ta đều làm được như vậy thì đó là cách tốt nhất để chúng ta chống lại những sự căng thẳng và chúng ta có thể phát triển sức sống tiềm ẩn trong mỗi người của chúng ta. Nói tóm lại, dù cho là nụ cười của thế gian hay là nụ cười nào đi nữa, tất cả cũng đều phát xuất từ trong tâm tư của chúng ta, mà thuật ngữ y khoa thường gọi là từ trong bộ phận của não cũ và não mới. Nụ cười là dấu hiệu sinh lý đơn giản thể hiện sự hài hòa của hai vùng não với cách cười không tự nhiên, như là cười nhạt, cười rùi, cười nịnh, cười gằn. Đó là những cái cách cười không bình thường. Và đó là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng có một cái sự mâu thuẫn giữa não mới, não cũ và ngoại cảnh. Ngược lại, trạng thái cười thoải mái là sự hài hòa hoàn toàn giữa não cảm xúc và não nhận thức, tức là cái sự hài hòa giữa não mới và não cũ. Muốn có được tình trạng này thì chúng ta phải biết di dưỡng tâm hồn, có nghĩa là chúng ta phải biết hướng đời mình về đường chân nẻo giác. Mà quý vị là Phật tử, nhất là Phật tử chùa Dược Sư, đã và đang di dưỡng. Do vậy, ngày mùng 1 Tết chúng ta về chùa lễ Phật, dâng hương đầu năm là ngày mà chúng ta hoạch định một cái chương trình mới cho năm hiện tại. Lễ vía Phật Di Lặc trùng với ngày đầu tiên của một chương trình sống của chúng ta. Một chương trình sống 365 ngày là để nhắc nhở chúng ta phải thực hành đức hỷ xả để hướng đến một đời sống an vui hạnh phúc. Tương lai chắc chắn chúng ta sẽ được gặp Đức Phật Di Lặc trong hội Long Hoa. Và cũng là mùa xuân mà Đức Phật Di Lặc đã tặng cho chúng ta trong ngày xuân của bất sanh bất diệt. Kính thưa đại chúng, bài pháp Nụ cười Di Lặc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.